Giảng giải 38 pháp hạnh phúc. Tác giả: Pháp sư Maha Thông Cam. Chương 7. Kệ ngôn 7. Hạnh phúc thứ 22: Sự tôn kính các bậc đáng tôn kính. Tôi xin chia hạnh phúc này ra làm 3 phần để cho quý vị dễ nhận định. Thứ nhất, tôn kính là gì? Thứ hai, thế nào gọi là tỏ vẻ tôn kính? Thứ ba, có nhiều lý lẽ khác nhau. Sự tôn kính là hành động của người tôn kính. Xin đừng tưởng rằng lại lục chào hỏi gọi là tôn kính. Lại lục chào hỏi chẳng qua chỉ là hành động bên ngoài. Người không có sự tôn kính trong thân tâm, họ cũng vẫn hành được, vì đó là sự giả vờ bên ngoài. Sự thật của sự tôn kính ta không thể thấy bằng mắt được. Phạn ngữ gọi là Garava. Chữ Garava biến thể từ chữ Garu, nghĩa là nặng. Ý nói rằng, ta thành thật tôn kính với tất cả tâm kính thành đối với các bậc như cha mẹ, thầy tổ, vân vân. Tôn kính là tôn thờ và kính trọng. Khi ta đến một nơi nào, gặp một nhân vật trọng yếu, hay là đến chỗ phụng thờ tôn nghiêm, ta thấy lòng ta phát sinh ra sự tôn kính ở bên ngoài. Phật giáo cho sự chào hỏi rất lễ phép bên ngoài cũng chưa phải hoàn toàn là tôn kính, mà chú trọng đến là sự tôn kính ở trong tâm. Chú giải có dạy rằng, người biết tôn thờ, kính trọng các đấng có đặc ân cao cả như chư Phật, chư Thánh Nhân, chư Tăng, bậc có giới đức, và cha mẹ, thầy tổ, và những bậc trưởng thượng. Trong bài kinh Kula Kama Vidanga Sutta, ở Katuttavaga, Đức Thế Tôn có dạy người thanh niên tên Suba rằng, này Suba, người nữ hoặc người nam trong đời này là người cương ngạnh, ngã mạn, không chịu lễ bái các bậc đáng lễ bái, không chịu đứng dậy tiếp rước, không chịu nhường chỗ ngồi cho các bậc đáng nhường, không tiếp đãi bậc đáng tiếp đãi, không kính trọng các bậc đáng kính trọng, không thân mến với các bậc đáng thân mến, không cúng dường đến các bậc đáng cúng dường. Người ấy, sau khi chết, sẽ bị sanh vào ác đạo, vì nghiệp mà tự mình đã làm lấy. Nếu người ấy không sanh vào bốn đường ác đạo, khi được sanh làm người, thì bị sanh vào gia đình thấp hèn. Này thanh niên Suba, người có tánh cương ngạnh, ngã mạn, không cúng dường đến các bậc đáng cúng dường, vân vân. Chính người ấy tự tạo ra con đường đi đến nơi gia đình dòng họ đê hèn. Này thanh niên Suba, trái lại, người nam hay nữ ở trong đời này, không cương ngạnh, không ngã mạn, cúng dường đến các bậc đáng cúng dường, vân vân. Người ấy sau khi thoát sanh, sẽ được sanh về cõi thiên đàng, vì người ấy tạo ra thiện nghiệp. Nếu người ấy không sanh về cõi trời, sanh lại làm người, thì sẽ được sanh vào gia đình cao thượng, gia đình quý phái. Này thanh niên Suba, người không cương ngạnh, ngã mạn, cúng dường đến các bậc đáng cúng dường, vân vân. Đó là hành vi của người đi đến cõi an vui. Theo Phật ngôn này, thì ta thấy rằng, sự tôn kính này không tùy thuộc giai cấp xã hội, chỉ dành cho người có tuổi tác, đức hạnh mà thôi. Trong Túc Sanh truyện, có một sự tích dạy về sự tôn kính. Có lúc nọ, chư Tăng hội lại rất đông để hầu Phật. Nhiều thầy tỳ khưu choán chỗ ở rộng lớn. Có vị một mình chiếm hai chỗ hoặc ba chỗ. Đại đức Xá Lợi Phất đến sau, không có chỗ ở, đành phải ra ngoài trời. Khuya lại đi kinh hành gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn biết chuyện ấy từ trước, nhưng để đến khi gặp Đức Xá Lợi Phất, Ngài mới hỏi tại sao lại ở ngoài trời. Đức Xá Lợi Phất đáp, vì tới trễ không có chỗ nghỉ, Nhân chuyện ấy, sáng ngày Đức Thế Tôn mới cho họp chư vị tỳ khưu lại và nhắc tích rằng, lúc quá khứ tại rừng tuyết lạnh có một cây rừng to, nơi ấy là nơi cư ngụ của ba con thú. Ba con thú ấy là Kim Đa Đa, Khỉ và Tượng. Chơi với nhau rất thân, nhưng không biết ai lớn nhỏ. Ba con thú ấy mới bàn với nhau rằng, chúng ta chơi với nhau chưa đủ, vì chúng ta thiếu phép cung kính nhau, vì không biết kẻ nào lớn nhỏ để chỉ dạy nhau. Rồi chúng mới hỏi nhau rằng, vậy chúng ta ai biết cây rừng này từ bao giờ? Tượng đáp, này các bạn, trong khi còn là tượng con, mẹ tôi dẫn tôi đi ăn qua đây, thì cây rừng này còn ở dưới bụng tôi biết cây rừng ngay khi ấy. Khỉ đáp, này các bạn, khi tôi còn bú, tôi ngồi trên đất không cần phải ngước đầu lên, cũng có thể dùng miệng cắn ngọn cây rừng này được. Vậy tôi biết cây rừng từ khi ấy. Chim Đa Đa nói, này các bạn, khi trước, bên kia có cây rừng to, tôi ăn trái cây rừng ấy, về đại tiện nơi đây, nên mới có cây rừng này. Vậy tôi biết cây rừng từ khi ấy. Từ lúc ấy trở về sau, Khỉ và Tượng tôn kính Chim Đa Đa lên làm anh cả. Cả hai kính trọng vâng lời chỉ bảo. Chim Đa Đa dạy Khỉ và Tượng phải giữ ngũ giới. Sau khi chết, cả ba đều sanh về cõi trời. Sau khi nhắc tích này xong, Ngài dạy rằng, này các thầy tỳ khưu, loài thú mà còn biết tôn trọng nhau, phương chi các thầy, xuất gia theo giáo pháp của Như Lai lại không biết tôn trọng lẫn nhau. Sau khi thuyết tích này xong, Ngài dạy, kẻ nào thông hiểu pháp, biết kính trọng bậc cao thượng hơn mình, kẻ ấy trong đời này đáng là người được ngợi khen, về đời sau được sanh về cõi trời. Chú giải có gom ý câu kệ như vậy. Này các thầy tỳ khưu, chúng sanh bất luận hạng nào, vua chúa, bà la môn, nông gia, người xuất gia chẳng hạn, là người thông hiểu về sự biết tôn kính các bậc đáng tôn kính, vì lớn tuổi hơn, hay là có đức hạnh cao hơn. Chúng sanh ấy trong đời này được sự ca tụng ngợi khen, về vị lai được sanh về cõi trời. Sự tích Khỉ Tượng trên đây có ngụ ý dạy ta nên kính trọng bậc niên cao kỹ trường, người có đức hạnh, dù người ấy thuộc hạng người nào trong xã hội. Sự tôn kính ấy còn có tác dụng là diệt lòng ngã mạn của ta. Hơn nữa, sự tôn kính còn gọi là hạnh phúc, vì sự tôn kính có thể đưa người khỏi tai nạn, được những đặc ân, và đắc được chỉ quán hay minh sát. Vì vậy, có một vị chư thiên vào hầu Phật và bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng, bảy pháp làm cho các thầy tỳ khưu tránh khỏi tai nạn là pháp gì? Ngài đáp, bảy pháp ấy là, thứ nhất, tư cách người biết tôn kính Phật, thứ hai, tư cách người biết tôn kính Pháp, thứ ba, tư cách người biết tôn kính Tăng, thứ tư, tư cách người biết tôn kính điều học, thứ năm, tư cách người biết tôn kính thiền định, thứ sáu, tư cách người biết tôn kính sự không dễ vui, thứ bảy, tư cách người biết tôn kính sự tiếp đãi. Bạch Đức Thế Tôn, bảy pháp này làm cho chư vị tỳ khưu tránh khỏi tai nạn. Đến sáng ngày, Đức Thế Tôn thuật câu chuyện ấy cho chư vị tỳ khưu bằng câu kệ rằng, thầy tỳ khưu có sự kính trọng Phật, Pháp, Tăng, vân vân, như vừa kể trên, là người không bị tai nạn, lìa xa đạo quả, và thầy tỳ khưu ấy đã ở gần Niết Bàn. Đây xin giải bảy điều tôn kính ấy. Sự tôn kính là một pháp rất cần cho đời và đạo. Người biết tôn kính bậc trưởng thượng thì người ấy làm gì cũng được dễ dàng vì có người giúp đỡ. Thứ nhất, tôn kính Phật. Ta tôn kính Phật vì hai lẽ. Thứ nhất, dù khi Ngài còn tại gia, Ngài là một vị đế vương dòng cao quý. Thứ hai, khi Ngài xuất gia tầm đạo, Ngài đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, là đấng cứu thế độ đời, dùng đuốc tuệ phá tan bầu trời mờ tối, là vô minh làm cho chúng sanh không thấy đường. Tất cả như chư thiên, phạm thiên đều hoan hô ca tụng Ngài có được 10 hồng danh, từ ứng cúng đến thế tôn. Trong chú giải viết rằng, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, các bậc tỳ khưu biết kính Phật, mỗi ngày đều vào hầu Phật để cung kính kim ngôn của Ngài giáo huấn. Khi Đức Thế Tôn đi kinh hành, các thầy không dám đi nơi cao hơn. Khi vào hầu Phật, các thầy không dám bận y trùm, phải chừa vai trái ra. Các thầy không dám mang giày trong chỗ mà tầm mắt Đức Thế Tôn có thể trông thấy. Không dám đi lại tiểu tiện chỗ mà Đức Thế Tôn có thể thấy. Đệ tử chánh thức của Phật là Ngài Xá Lợi Phất, được Đức Phật khen ngợi là người rất kính trọng Phật, là người hằng đêm khi đi ngủ, biết Đức Phật ngủ hướng nào để nằm dây đầu về hướng ấy. Có nhiều vị phàm tăng hỏi Ngài, tại sao lại chọn hướng dây đầu? Ngài đáp, vì tôi kính trọng Phật nên dây đầu về hướng Phật ngự. Riêng chúng ta là người rất xa Phật thì phải kính trọng Phật bằng cách nào? Chúng ta phải năng lễ Phật, tụng kinh, và khi vào chùa, lên chánh điện, phải tỏ ra trang nghiêm và hết lòng tôn kính trước kim thân Ngài như Ngài còn ở hiện tiền. Thứ hai, tôn kính Pháp. Pháp gọi là Đam Ma, tiếng Tàu âm là Đạt Ma, Đàm Ma, Đàm. Ở trước đã có giải sơ lược về tiếng Pháp, bây giờ xin giải thêm. Đam Ma nghĩa là phàm vật, vì có bản tính là tính chất của nó, không cho hư hại hay tiêu diệt. Tôi xin ví dụ cho dễ hiểu, như miếng vải trắng, nó giữ được màu trắng, khiến cho ai trông thấy cũng nhận biết miếng vải màu trắng, chứ không ai nói là miếng vải màu đen. Nói cho dễ hiểu thêm, thì vật gì cũng có hai trạng thái, là giữ chắc cái tính chất của nó, và phô bày kiểu, cảnh, màu sắc do người nhận định phân biệt được. Như vậy gọi là Pháp. Tôn kính Pháp là ta hết lòng thực hành theo lời giáo huấn của Phật. Pháp có ba chi khác nhau là A. Pháp học, ý nói là 84.000 pháp môn, phải gắn học, không dễ vui. B. Pháp hành, là giới định tuệ, là pháp mà hành giả dân hành theo đúng để được giải thoát. C. Pháp thành, chỉ các bậc thánh nhân đã đắc từ sơ quả Tu Đà Quần. Ba pháp trên có quả báo khác nhau. Pháp học là người thông minh, hiểu rõ chân lý, để hành đúng theo chánh đạo. Pháp hành này làm cho con người thấy rõ các pháp là vô thường, khổ não, vô ngã, trí tuệ phát sanh, diệt tận phiền não, đắc được đạo quả Niết Bàn. Người đã đắc đạo quả Niết Bàn, giải thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi, cũng do nơi tôn kính Pháp. Trong trường hợp này, nghĩa là tôn kính là thực hành theo Pháp. Riêng nơi đây, tôi muốn giải thêm cho chư thiện tín thấy rằng, những người biết kính trọng Pháp, khi nghe lời giảng giải của các bậc trí thức, mà có chuyện gì xảy ra, cũng không màng. Những người ấy được hạnh phúc, như ông trưởng giả trong tích sau đây. Có một trưởng giả có đức tin, vào chùa nghe thuyết Pháp. Trong khi ông hết sức chú tâm nghe Pháp, thì ở nhà có bọn cướp đến dây nhà ông và tính cướp hết của ông. Khi ấy, có một người trong gia đình ông trốn thoát, chạy đến chỗ ông nghe Pháp, bảo rằng, bọn cướp đến dây nhà mình rồi, xin hãy về xem. Ông nói, nếu quả thật của ấy là của bọn cướp, thì cứ mang đi, còn như không phải, thì chúng nó không thể đem đi được. Rồi ông lại chăm chỉ nghe Pháp, như không có gì hết. Người kia về nhà, rồi trở lại bảo ông rằng, bây giờ chúng nó đã phá cửa vào nhà rồi, chỉ còn mang đồ đi thôi. Ông bình tĩnh nói, của ta thì ở lại với ta, còn của bọn cướp thì chúng tha hồ mang đi. Rồi ông lại chăm chú nghe pháp nữa. Người ấy về đến nhà thì thấy bọn cướp đang khuân vác đồ ra. Người ấy trở lại lần thứ ba và nói với ông rằng, bọn cướp mang đồ ra khỏi nhà rồi. Ông vẫn bình tĩnh đáp rằng, của nào của chúng thì chúng mang đi tự ý, của nào của chúng ta sẽ ở với chúng ta. Người ấy lập tức về thì thấy bọn cướp đã dọn nhà ra sân rồi, y nói với bọn cướp rằng, chủ nhân nhà này không màng đến của cải, vậy các ngươi cứ lấy tự do. Tôi đã bảo ông ta 2-3 lần, nhưng ông ta không cần, vậy các ông tùy tiện. Những người ấy nghe vậy, phát sanh lòng kinh sợ, và nghĩ rằng, những của này, chủ nhân đã không màng rồi, vậy chúng ta lấy của này về làm gì? Bọn cướp mới họp nhau bàn tán, đồng ý đem của trả lại chỗ cũ, rồi cùng nhau vào chùa nghe pháp. Những người ấy phát sanh tâm xấu hổ về tội lỗi, nên xin xuất gia, và đạt được đạo quả tỳ khưu, tùy theo duyên lành của mỗi người. Người hết lòng nghe pháp, hết lòng thực hành theo pháp, thì được sự hạnh phúc như ta thấy trên. Đức Thế Tôn có dạy rằng, người kính trọng pháp nên thực hành theo pháp. Người thực hành đúng theo pháp mới gọi là người kính trọng pháp thật sự. Thứ ba, tôn kính tăng. Tăng có hai hạng là phàm tăng và thánh tăng. Tăng là các bậc ly gia các ái, thân xa mùi tục, tâm theo đạo màu, là bậc thừa hành theo chánh pháp, là ngọn cờ của Phật giáo, là hướng đạo của tín đồ. Nếu không còn tăng thì Phật giáo cũng không còn. Thứ tư, tôn kính điều học. Đây nghĩa là hết lòng hành theo giới hạnh của mình đã thọ trì, rồi không cho phạm vào, nghĩa là luôn luôn xem giới hạnh của mình cũng như là người đã bị mù mất một mắt rồi, cố giữ cho con mắt còn lại không cho đau. Đại ý nói rằng, rất cố gắng bài trừ những phiền não còn trong lòng, không dám dễ vui. Thứ năm, kính trọng thiền định, tức là cố hành thiền định, không hề dám sao lãng. Thiền định là pháp dạy tâm, kiềm chế tâm, không để cho tâm sao lãng, phóng túng, bắt buộc tâm phải yên trụ. Nhất là các bậc xuất gia, thiền định đối với quý ngài không khác nào cá với nước. Ý tôi muốn nói không thể xa nhau được, vì người tu sống chết gì cũng phải biết giữ lấy tâm mình thôi, nhờ có thiền định là nấc thang đi đến Niết Bàn. Trong bộ chú giải Visuddhimagga có dạy rằng, trần cảnh ví như một thứ nhựa rất dẻo, rất dính. Mùa nắng, nhựa ấy chảy ra dưới gốc cây, trông thấy như một miếng nhung trải rất đẹp. Có một con khỉ đến gần, thấy nhựa tưởng tấm nhung liền ngồi lên, thì lại bị dính cứng vào nhựa. Khỉ cố hết sức để chống hai tay đứng lên, hai tay bị dính luôn. Nó liền dùng hai chân chõi dậy, nhưng rồi lại càng bị dính vào. Sau rồi chỉ còn có cái miệng cố cắn để gỡ, thì cả cái miệng cũng bị dính vào nhựa ấy. Con người cũng dính mắc vào một thứ nhựa, mà một thứ nhựa còn dẻo hơn thứ nhựa kia không biết bao nhiêu lần mà kể. Đó là nhựa trần tục. Khi còn ở trong gia đình thư thả, khi có vợ là cũng như con khỉ lần thứ nhất bị dính cái đít. Sao lại có con cũng như khỉ bị dính hai tay. Khi có của tiền lại càng bị dính nhiều hơn, như khỉ bị dính thêm hai chân. Người có quyền chức càng dính không thể nào cựa quậy được, cũng như khỉ mắc luôn cái miệng, chỉ có đợi chết thôi. Thật ra, tâm con người bị mắc vào vòng tài tình danh lợi, khó mà gỡ cho được, chỉ còn do nhờ thiền định là phương pháp chữa trị bệnh phiền não ngự trị. Nhờ có thiền định nên không cho tâm say mê trong trần cảnh. Thuở xưa ở xứ Ấn Độ, trước khi làm lễ hỏa táng, người ta dùng chỉ buộc hai tay chân và cổ người chết. Người ta chỉ theo phong tục ấy mà thực hành, kỳ thực không biết ý nghĩa ra sao. Có người đến hỏi vị đại đức tên Kala, ngài mới dạy rằng, của cải là cái vòng cột cổ, vợ là cái vòng buộc chân, con là cái vòng buộc tay. Vì lòng thương con nên không thể tu hành được, chỉ biết lo kinh doanh, hầu để sự nghiệp lại cho con, mà chính mình quên già và chết. Cũng vì yêu vợ, gắng lo bôn ba để tìm chút danh vọng, để vợ được hãnh diện với đời, không nhớ rằng những tội lỗi mà mình đã làm không ai chịu thế cho được. Cũng vì thương yêu vợ con nên có chân mà cũng không thể dùng chân ấy chạy khỏi vòng luân hồi, trái lại đi sâu vào luân hồi. Cũng vì thương vợ con và của cải nên tay bị buộc, không thể lấy của mình đã có đem ra cho ai cả, mặc dù người ấy là quyến thuộc, nên cũng ví như dây buộc tay. Tục lệ này gián tiếp dạy con người rằng, con người đến chết vẫn còn phải bị cột chặt vào ba mối là vợ, của, con. Thật ra thì tâm con người bao giờ cũng vẫn luyến tiếc ba mối đó nên không giải thoát được. Đức Phật dạy ta tôn kính thiền định, nghĩa là phải cố dân giữ, hành theo, không cho gián đoạn được. Như tôi đã nói, thiền định là nấc thang thứ nhì, sao giới, để đi đến nơi giải thoát. Vậy người biết mình còn trầm luân trong biển khổ, nên cố gắng tham thiền. Đành rằng ta không thể giải thoát trong kiếp này, nhưng đó là duyên lành để trợ lực cho ta ngày vị lai. Vì hiện giờ ta đã mài dũa mòn đi hết một ít phiền não. Giàu sang, quyền chức trên đời không thể đem hạnh phúc lại cho ta. Tiện đây, tôi xin nhắc sơ lược sự tích của Đại Đức Anuruddha để quý vị trông thấy gương lành của Ngài. Đức Anuruddha là dòng Thích Ca. Ngài là người được kế vị ngai vàng của Đức Vua Tịnh Phạn. Sau lại, Ngài xuất gia, và Ngài thường ngồi dưới cội cây nơi thanh vắng. Khi Ngài ở nơi ấy, Ngài thường nói rằng, hạnh phúc thai, hạnh phúc thai. Các vị tỳ khưu nghe vậy mới bạch với Đức Thế Tôn rằng, Ngài Đại Đức Anuruddha muốn khoe mình là bậc cao nhân. Đức Thế Tôn cho gọi Ngài đến, và hỏi có phải đã nói như vậy không? Ngài đáp, có. Đức Thế Tôn hỏi, vì sao ngươi lại nói câu ấy? Bạch Đức Thế Tôn, khi đệ tử còn trị vì, có thành trì kiên cố, có ngự lâm quân canh tuần cẩn mật, nhưng đệ tử vẫn còn e dè lo sợ có kẻ thích khách. Ngoài ra, còn sợ quân xâm lăng của các cường quốc. Ngày nay, đệ tử xuất gia, bỏ cả ngai vàng, ở nơi rừng sâu, hang thẳm, cội cây vắng vẻ, đệ tử vẫn thấy lòng mình tự tại, an vui, hạnh phúc, không sợ ai cướp của giật đồ. Vì đệ tử trông thấy quả của sự không có của cải như vậy, nên đệ tử hằng nói, hạnh phúc thai. Sự tích này cho ta thấy rằng, của cải quyền chức không đem lại cho ta sự an vui thật sự, mà thường tạo ra lo âu, kinh sợ. An vui hạnh phúc thật sự là không có gì cả. Vì người không có gì thì không phải lo sợ mất mát. Thứ sáu, tôn kính sự không dễ vui. Ý nói, không phung phí thì giờ quý báu của mình mà làm những điều vô ích. Sự không dễ vui ấy có hai phần, không dễ vui bậc thấp và không dễ vui bậc cao. Sự không dễ vui bậc thấp có ba trường hợp. Thứ nhất, không dễ vui cho sự diệt trừ tội lỗi và làm nên các việc thiện. Thứ hai, không dễ vui mà diệt trừ tội lỗi do khẩu nghiệp và nói việc lành. Thứ ba, không dễ vui trong sự suy nghĩ ác, nghĩa là không dám suy nghĩ ác. về việc không dễ vui bậc cao cũng có ba trường hợp. Thứ nhất, không dễ vui sự quan sát gìn giữ tâm, không cho tâm tham mến theo trần dục trong khi có cơ hội gần trần dục. Thứ hai, không dễ vui để tâm si mê, giải đãi, phóng túng. Thứ ba, không dễ vui để tâm sân hận trong khi gặp phải trường hợp sân hận. Người biết tôn trọng những điều kể trên gọi là những người biết tôn trọng những người không dễ vui. Thứ bảy, tôn trọng sự tiếp đãi. Sự tiếp đãi này là thuộc về phép xã giao lịch sự ở đời. Pháp này chia ra làm hai phần. A. Tiếp đãi bằng tiền tài. Nghĩa là khi có khách đến, ta tiếp bằng những bữa cơm nước, chuyện trò thân mật vui vẻ, không tỏ vẻ bực mình. B. Tiếp đãi bằng pháp. Nghĩa là trong trường hợp thuận tiện cho ta, ta có thể khuyên người bỏ dữ về lành hoặc dạy bảo quyến thuộc. Sự tiếp đãi này được lợi là ta được sự thương mến của mọi người, có nhiều bạn lành, sau khi chết được sanh vào cõi trời, kiếp vị lai có nhiều quyến thuộc và khi đi làm đường có các bậc trí thức nhắc nhở. Tôn kính các bậc đáng tôn kính sẽ được hạnh phúc là: thứ nhất, đại phước cho mình; thứ hai, giữ được lễ độ và văn hóa của một dân tộc; thứ ba, là người trí thức, là người có giới đức, là người hành theo thiện pháp; thứ tư, có thể làm gương mẫu trong tôn giáo và người trong xã hội; thứ năm, là nguyên nhân làm cho nhiều người thương mến; thứ sáu, là nguyên nhân sinh ra lòng từ bi đối với mọi người; thứ bảy, là người có nhiều trí nhớ; thứ tám, là người không có sự hối hận trong tâm; thứ chín, là người đã chuẩn bị vật thực về ngày vị lai; thứ mười, là nguyên nhân sanh ra sự an vui; mười một, là người biết ngăn ngừa không bị việc ác xâm chiếm vào lòng và không sanh vào ác đạo; mười hai, là người thỏa thích trong sự an lạc; mười ba, là người chắc chắn sẽ sanh vào cõi trời; 14. Là nhân khiến cho được sanh vào gia đình quý phái; 15. Là người hành theo giới định tuệ; 16. Là người không làm mất minh sát tuệ và đạo quả. Hạnh phúc thứ 23, Nivato, nết hạnh khiêm nhượng. Phạn ngữ Nivato có nghĩa là không có gió, hay có thể nói là êm tiếng, nhưng ta giải nghĩa là khiêm nhượng. Hạnh phúc thứ 22 dạy tôn kính, còn hạnh phúc thứ 23 này dạy khiêm nhượng. Tôn kính và khiêm nhượng khác nhau như thế nào? Phần đông người ta nghĩ rằng hai pháp này giống nhau, nhưng chúng khác nhau như thế này. Tôn kính là vì mình nhận thấy nhân vật nào đó có đặc ân cao quý. Khiêm nhượng là tự mình làm cho tâm mình có lễ phép với mọi người. Người khiêm nhượng là người hằng suy nghĩ thấy cái hại của sự chấp ta, của ngã ái. Đây là trạng thái của người có nết hạnh khiêm nhượng. Thứ nhất, có tâm lễ phép. Thứ hai, không ngã mạn. Thứ ba, dứt bỏ ba điều cứng rắn, nghĩ rằng ta là cao thượng, là quý phái, là hạng giàu sang. Thứ tư, ví như miếng vải lau chân. Ý nói miếng vải lau chân là vật không có giá trị gì hết. Ta đây giống như miếng vải lau chân ấy vậy. Giá trị và danh vọng chỉ là miếng mồi câu ma dương giữ ta mê theo, đặng mau đi tới nơi tai hại. Khi người nghĩ thế thì có thể diệt được lòng tự ái. Thứ năm, ví như bò gãy sừng. Khi bò bị gãy sừng, không khi nào dám gây hấn với bò khác. Người suy nghĩ mình không có gì chống đối với mọi người, mặc dù có, nên không thích chống đối. Nhờ vậy mà lòng ngã ái diệt dần, thành ra người có khiêm nhượng. Thứ sáu, ví như loài rắn độc bị nhổ răng. Ý nói, người ta sợ rắn, mà sợ rắn có nọc độc. Khi rắn không có răng, thì có ai sợ? Ta nghĩ rằng mình là người không có gì hết, vì lòng ta lại không chấp ta, đó là nhân đi tới khiêm nhượng. Thứ bảy, nhã nhặn. Thứ tám, không tỏ vẻ cương ngạnh. Thứ chín, vui vẻ. Thứ mười, mềm mại. Mười một, nói lời dịu ngọt, đem đến cho ta ba điều lợi ích. Thứ nhất, đưa sự vui vẻ cho người nghe và người nói. Thứ hai, không có tội lỗi. Thứ ba, làm cho tai mình êm ái vì lời nói tao nhã. Người hành theo pháp khiêm nhượng có được hạnh phúc như: thứ nhất, làm cho người đoàn kết. Thứ hai, làm cho người được an vui. Thứ ba, đi chung hay ở với hạng người nào cũng được, vì người có tánh khiêm nhượng ai ai cũng mến và kính yêu. Thứ tư, người khiêm nhượng đi tới đâu cũng có người tôn trọng và yêu mến. Thứ năm, ai ai cũng thích giao tiếp với người khiêm nhượng. Thứ sáu, người khiêm nhượng là người có nhiều bạn lành. Thứ bảy, người khiêm nhượng là người có nơi nương nhờ chắc chắn trong kiếp này và kiếp sau. Thứ tám, để được sanh về cõi trời và niết bàn. Thứ chín, là người không dễ vui. Thứ mười, là người đi theo bát chánh đạo. Mười một, là người trong khuôn khổ giới định tuệ. Mười hai, là người làm cho mình trở nên cao quý và quan trọng hơn tất cả mọi người trong mọi trường hợp.